Sứ đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu Đời đạo song tu của Đức Tổ sư Đỗ Thuần Hậu. Như thế nào là chữ vía? Cắt nghĩa chữ vía, chữ phách gọi là bóng vía, chữ S1 bên cạnh gọi là chữ bạch. Chữ bạch chỉ một thứ khí trong sáng suốt ở nơi theo máu thịt con người cùng da. Chữ S2 là chữ quỷ. Chữ quỷ có nghĩa là hoạt động châu lưu bản thể. Cũng như đầu, mình, tai cùng da, nó được tuân theo hồn là tâm trí ý. Khi tâm trí ý nhất định thì phách là vía được tuân lệnh tức khắc, không bê trễ, để hoạt động tay chân cùng những vật nơi xương, da. Ví dụ như trí ý của bạn muốn giơ tay lên thì phách là bóng vía phải lập tức thi hành theo trí ý của các bạn muốn. Ví dụ một lẽ khác, bạn lấy một thứ lửa, bạn giơ gần nơi da bản thể, cách một phần hoặc ba phần tay, thì trong trí ý của bạn được biết nóng. Đó là phách hay bóng vía, đã báo tin cho trí ý hay là hồn để cho hồn quyết định cho bản thể khỏi lâm nguy, tránh cho khỏi nạn của bản thể. Tại làm sao vía phải làm việc cho hồn? Vì hồn là một chủ trương của bản thể ở nơi trong cơ quan trí thức, còn vía ở nơi ngoài bản thể phụ thuộc. Nhưng vía ưa nhát, sợ các nạn. Nếu bản thể có bị nạn thì vía nó biết đau, biết khổ, nhức nhói, khó chịu. Cho nên vía phải siêng năng giữ bản thể là chỗ ở của hồn phía trong, còn vía phía ngoài phải giữ tròn. Ví dụ một lẽ khác, cũng như một con muỗi nó cắn thì bạn biết đau liền, đó là vía làm việc thông tri cho hồn, hay hồn giải cách nào thì vía phải làm y. Chữ vía có nghĩa là bóng vía, nhưng cái vía tại sao lại gọi là bóng vía? Bóng là hình thể, như bạn lấy một ngón tay đưa lên, bạn ngó thấy có một cái bóng đen nhờ cái ánh sáng niêm nhà của trời nó chiếu, thì bạn thấy cái bóng tối đen của một ngón tay. Ví dụ một thế khác, như bạn chụp hình một người đang sống thì hình ấy được rành rẽ, tươi tắn, còn bạn chụp hình một người chết thì thấy hình ấy không chói sáng trong trắng, thì chúng ta cũng biết màu lửa chói lọi tươi sáng, đó là cái vía. Chương 7 nói về chưởng anh nhi. Chữ chưởng anh nhi theo sách Tánh Mạng Khuê Chỉ có chỉ rõ cách làm tu luyện đạo, nhưng trái với pháp lý vô vi, vì sách Tánh Mạng Khuê Chỉ trước kia người ta biểu làm nội tức, nghĩa là thở phía trong, không cho thở bằng lỗ mũi, ngừng hơi thở nơi trong bụng chỗ rốn, gọi là tề luân hư cảnh, để cho cái hồn tụ họp lại đó lâu ngày, ngừng tụ biến hóa, gọi là khí hóa hình, làm cho cục lửa linh hồn tụ tại đó, rồi cục lửa ấy hóa ra bản thể như một cái thai người đàn bà chưởng nghén. Những người tu theo pháp môn Tánh Mạng Khuê Chỉ nói cũng như nuôi một con tầm ăn dâu, kéo chỉ làm ra một ổ kén, rồi con tầm ấy thung lại biến nhỏ, lâu ngày hóa thành con bướm, là một côn trùng biết hoạt động bay nhảy. Còn pháp lý vô vi thì nghiên cứu hồn và vía là một thứ lửa thiêng liêng, có huyền diệu biến hóa vô cùng, nó muốn thế nào cũng được, do nơi huyền diệu pháp màu của trời Phật. Ví dụ như một hình bóng ma, nó đã mất bản thể, tại sao nó được hóa hình bóng? Còn ta tu học cái chết để xuất hồn thì xuất hồn cũng như ma quỷ, biến hóa vô cực vô biên. Sự nghiên cứu này lấy rõ thì ta thấy như một người đàn ông đang tu, trong bụng không bọc con làm sao có chữa được, thai ấy để nơi đâu? Còn một cô phụ nữ tu theo pháp môn không chồng sao được có chữa? Có chữa là nhờ khí âm dương hợp phối mới được. Đây kể sơ cho bạn được hiểu mà thôi. Nói về chưởng anh nhi của pháp lý vô vi, khi chúng ta công phu luyện đạo, trước thấy hào quang sáng chói trước trán ta, rồi công phu lâu ngày, hào quang ấy phối hợp thành cục mô ni châu. Mô ni châu là cục lửa lớn tròn, khi tỉnh trí an thần, nó sẽ xuất hiện trước mặt ta, nơi chỗ điển trung gian trước trán và chân mày. Khi bạn công phu được lâu, thì cục mô ni châu nhờ sự chói lọi của bản thể, rồi bản thể của vía chiếu ra hợp với nguyên tử lửa hồn. Tức thì bạn thấy bản thể của bạn khỏi nhọc công. Chưởng Anh Nhi, nhiều pháp môn, tánh mạng khuê chỉ, mục đích này chỉ rõ cho bạn thấy tượng của Đức Phật Thích Ca chạm ngay giữa trên mặt trung gian nơi hai chân mài. Theo hình tượng của Đức Phật thì bạn thấy công phu của ta nơi đó làm y theo Đức Phật Thích Ca, thì sự huyền diệu của hồn cùng vía là Mâu Ni Châu, biến hóa vô cực vô biên, cũng như Đức Phật trước kia công phu luyện đạo. Chúng ta ngồi công phu mà Mâu Ni Châu nảy nở, đó là Phật công nhận một người môn đệ của Ngài, gọi là kết quả nghiên cứu về pháp lý. Việc xuất hồn của pháp lý vô vi như thế này, hồn là một đấng thiêng liêng, biết trên trời, dưới đất, quá khứ, vị lai mới gọi là một đấng thiêng liêng, có huyền diệu, năng biến hóa vô hồi. Còn hình ảnh bản thể của thiêng liêng nó cần để hiểu trước và hiển hiện chân thành, gọi là bản thể quy nguyên, hợp nhất. Vì nó ở trong bản thể xác thân, nó được quy nguyên, nó không cần phải làm cho có chưởng anh nhi. Chưởng anh nhi lẽ ấy cũng có lẽ éo le lắm, vì khi hồn đã nương tựa với bản thể lâu rồi, đã mấy mười năm, hồn khôn lớn rồi mà biến sinh nhỏ lại, thật khó cho hồn. Còn kẻ công phu luyện đạo phải ngưng lại trong 3 năm, kể cũng khá lâu. Cho nên, trong pháp lý vô vi, khi công phu luyện đạo, tập trung hồn vía đến chỗ minh triết là bộ óc con người mà tập cho suốt Mâu Ni Châu, thiêng liêng cũng lâu, thì sự huyền diệu của nó, hiểu biết phần hồn, có vía thì có xác bản thể tốt hơn. Khi công phu luyện đạo, tu được dày công đã dắt hồn lên tới minh triết là bộ óc và tập luyện cho nó khai thiên môn đi ra ngoài được. Nó thấy bầu trời thế giới bao la thì nó nhớ cảnh cũ, quê xưa của nó trước kia. Nó mong đợi trở về nơi chốn cũ quê hương. Bây giờ các bạn không cần nhắc đến, nó cũng hóa đủ hình dạng phép tắc nó đi, gọi là huyền diệu thiêng liêng. Không cần chi mà phải nhọc nhằn như sách tánh mạng khuê chỉ cho người công phu luyện đạo lấy làm vắn tắt phương tiện. Chương 8 nói về những chữ Phật, Thánh, Tiên, Thần, Yêu, Tinh, Quỷ, Ma, Tà. Các nghĩa chữ Phật. Phật là một người có điển quang, dấu phết xuống gọi là khí hạo nhiên, nguyên tử của trời và đất hợp với vũ trụ xương sống. Số S2 của loài người sanh ra người để làm bản thể khi Phật xuống trần. Do nguyên tử phối hợp thành người, cho nên gọi là âm dương hiệp nhất chi nhân, là số S1 hợp cùng số S2. Người biết được đạo là Đức Phật, chữ khung số S3 là vòng tròn phong trời đất, bọc những dưỡng khí và không khí, đồng thời Phật lấy dưỡng khí và không khí hợp với số S4 và số S5. Nét số S4 là vũ trụ âm. Nét số S5 là vũ trụ dương. Vũ trụ âm dương là thứ lửa thanh khí của hai loài, nó tung lên hoặc tung xuống, hợp nhất đem vào bản thể con người của Phật, hóa ra lửa hào quang chiếu sáng. Vậy người có lửa hào quang gọi là Phật, chớ chư Phật không có chức phận gì, người làm có điển gọi là Phật, cũng không phải tên, nhưng có bản thể do nơi người trần thế cấu tạo thành ra hình thể con người. Nhưng người Phật này biết làm hào quang điển lửa gọi là Phật, rồi người ta thấy người có hào quang ấy thì phục tùng để nghe Ngài truyền bá, gọi là Thích Ca Mâu Ni Phật. Chữ thích là giải nghĩa, chữ ca là ca tụng, tuyên truyền. Chữ mô là mô giới, mục đích của công chuyện làm có hào quang. Chữ ni là làm như vậy, theo mục đích của Ngài để sanh ra đạo. Đạo là cao thượng, cao siêu, vô cực, vô biên. Bởi thế, người đời sau không được rõ theo sách vở, gọi là đạo. Vì đã mấy ngàn năm khuất mắt ta, chúng ta được tin mà không thấy được. Nhưng chữ đạo, ai ngờ được, không được rõ mà cho là đạo, là giả đạo. Tên cũng giả tên, không phải tên. Những người trần gian muốn làm có hào quang như Phật Thích Ca, đi tầm những người làm được chút ít huyền diệu gọi là tầm đạo. Rốt cuộc, người nào làm, người ấy thấy gọi là vô vi. Vô vi là bí ẩn, ai làm nấy thấy, nấy được. Chữ vi là vật chất thuộc về nhân, nghĩa, lễ, trí, tính, thuộc về đường đời thuộc Khổng giáo. Trong Khổng giáo hỏi bản thể, mày có bản chủ chớ? Tất nhiên là có chủ là phần hồn, phụ thuộc bóng vía để làm việc cho bản thể, thể hiện con người trần gian đây. Nhưng làm người phải biết lễ nghi, khuôn phép và nhân từ, điều này cũng do nơi nhà Phật truyền bá. Bởi thế, Đức Khổng Tử là một người thông minh nên ta gọi là thánh. Các nghĩa chữ thánh. Chữ nhĩ là lỗ tai, huệ nhĩ là cảm thông trời đất cùng thế gian. Chữ khẩu, huệ khẩu là cái miệng để nói thông minh, chính trực và ngay thẳng cùng lễ nghi. Chữ vương là làm vua chủ trương trong hai điều trên. Nhưng trong thế gian, nhiều người ăn nói không bằng ông nên gọi ông là thánh. Ông thánh được biết lễ nghi, khuôn phép, nhưng sự thông minh ấy nếu bởi trời xanh mới gọi ông thánh. Nhưng mà người đời sau tưởng mình cũng thế, cũng bản thể như người, nhưng mà phải học với người. Bởi thế tôn sùng ông mà gọi là Đức Lão Tử, Đức Khổng Tử. Cũng khen người ăn nói, có mực thước lễ nghi, thông trời hiểu đất. Sự thông hiểu ấy, nhiều người thế gian không hiểu được, cũng do nơi nhà Phật truyền bá. Người ăn nói có mực thước. Khi Đức Khổng Tử được cảm thông, thì Đức Khổng Tử mới hỏi lấy Đức Khổng Tử. Ta có linh hồn cùng xác thịt của cha mẹ sinh ra, nhưng linh hồn ấy ở đâu? Thì Ngài hỏi Ngài, Ngài được hiểu, cái hiểu ấy tự trời cho, không ai hiểu được, gọi là thông minh. Khi ấy, Ngài hỏi lấy Ngài, vậy chứ ta ở đâu mà xuống thế gian? Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tử nói, ta xuống thế gian để làm gì? Làm những đề mục gì? Đề mục là chánh tâm tu thân, gọi là lấy cái tâm chánh để rèn luyện. Khắc kỷ phục lễ là ta phải chịu khó nhọc, chịu phục lụy bản thể ta mới có lễ và làm năm mục như sau. 1. Nhân 2. Nghĩa 3. Lễ 4. Trí 5. Tính rèn luyện cho tánh của Ngài được hiểu biết. Làm như thế, làm xong rồi thì về đâu? Thì chủ nhân ông của Đức Khổng Tử nói, làm xong được về chốn cũ, gọi là về thiên đàng. Bởi vậy, bản thể Ngài mới hỏi, ở trên trời xuống thế gian để làm gì? Số 1 là trên trời xuống, số 2 là thế gian, số 3 là đề mục, theo trên do nơi thước nách tam giác của Phật Ngài truyền bá cho Đức Khổng Tử, thay mặt giáng trần cứu thế, họp cùng đạo Khổng Thánh để dạy những người thế gian cho biết nhân nghĩa, lễ, trí, tính. Bởi thế, có câu tục ngữ nói, người này ăn nói có mực thước, nhưng mà mực thước ấy, nào ai được biết? Có câu tục ngữ, dò sông dò biển dễ dò, nào ai lấy thước mà đo lòng người. Bởi thế, câu trên đầy bí ẩn, nào được biết thước mà đo lòng người. Nhưng cây thước ấy, Phật Ngài đã cho Đức Thánh Nhân hiểu, truyền bá cho người, những người thường nhân cũng có, nhưng không thông. Đây tôi xin chỉ cho các bạn, khi chúng ta công phu luyện đạo, trước trán ta, nơi Ngài đốm giữa nơi chân mài, chỗ công phu luyện đạo là do nơi trên cửu khiếu, số 1 của hình tam giác, gồm trước trán ta. Trước trán ta có tai và mắt, hai bên gọi là số 2 và số 3 của hình tam giác để thông hiểu lý sự. Nếu không có thước như vậy, thì nào hiểu được sự đời quá khứ vị lai? Rồi từ đó, trước trán xuống hai vai cũng có một tai thước tam giác như vậy. Rồi bạn chấm hai tai và xếp bằng cũng có thước. Như vậy, truyền bá tất cả trong con người có tam giác. Những tam giác ấy để hiểu biết lễ nghi khuôn phép, thấy xa trong rộng, cung kính thánh thần, quấy phải. Quá khứ vị lai gọi là mực thước, chớ lòng người ai mà đo đặng, chỉ lời nói và trí ý thông hiểu thôi. Các nghĩa chữ tiên là nhân bằng, chữ sơn gọi là tiên, theo pháp lý đạo vô vi phải biết. Dấu phết ở trên xuống gọi là điển quang của trời Phật, làm việc khắp trong thế gian. Dấu S2, một sổ tung xuống gọi là vũ trụ, từ đất phối hợp với trời Phật, sanh ra dưỡng khí để chưởng quản luồng sóng điển, khắp thế gian, xanh xanh hóa hóa. Nhân vật cùng thảo mộc nhờ điển ấy mới sống được, gọi là dưỡng khí phối hợp, cho là âm dương hiệp nhất chi nhân. Những người tu hành luyện đạo, ngồi công phu, lấy cái sổ tung số S4 hợp với số S5 đi ngang giữa, rồi lấy cái sổ tung số S6 đem lại hợp với sổ tung S3 ngay giữa, gom luồng điển ấy tại nơi trước trán. Theo chữ Nho, sơn gọi là sơn căn. Còn theo pháp lý vô vi gọi là tinh khí thần, phối hợp cho tụ ngay giữa chỗ hai chân mày, lấy chân tánh cung lại giữa nơi ấy để cho điển phát ra thì mới có hào quang. Bởi thế, Đức Thích Ca hay là Đức Di Đà có dấu hào quang ở giữa trán, ngay chân mày. Tinh khí thần tụ họp lại phát điển, những tia chiếu sáng chung quanh mặt của Phật gọi là hào quang. Khi điển phát sanh có tia sáng cũng gọi là Như Lai, và nhờ bản thể ta có cái ý họp lại, rồi ý phát điển họp lại gọi là Như Lai Phật. Nhưng những người công phu ít hơn Phật, rồi tới số hết căn đại đọa. Trong lúc chúng ta ở trên trời bị tội xuống đây, mấy chục năm sẽ trở lại, nhưng những người mê trần được phân nửa số lưu đài, rồi tỉnh trí an thần, hiểu biết ở thế gian là người có tội và chán đời, phát nguyện đi tu thì công phu ít, kế thác thì chức ấy gọi là tiên. Các nghĩa chữ thần, chữ thị nghĩa là chứng kiến, làm việc ngay thẳng trước mắt thế gian, không chịu dạy dỗ gian tham, một tánh, một trí, một ý ngay thẳng mà thôi, không nghe ai dụ dỗ, cũng giám sát, phạt những người không ngay thẳng, gọi là trung can nghĩa khí. Chữ thần nghĩa là làm việc hiện tại, ngay thẳng cho đến chết, một tánh một ý mà thôi. Những người này khi chết, linh hồn cũng ngay thẳng, về chức phận hiện tại ở thế gian, dầu sống dầu chết, thì chung như nhất. Khi chết, linh hồn cũng được làm việc trong thế gian. Trong thế gian cũng có một chỗ gọi là âm phủ, nhưng con mắt trần không thấy, để trừng phạt và ban thưởng những ma quỷ, cũng là những người gian tham quá ác, cùng sự oan ức thế gian xét không được thì xin mời thỉnh ngài để xử phạt. Ví dụ như Đức Quan Công hay là Quan Thánh Đế Quân, gọi là người trung can nghĩa khí. Cũng có khi người làm việc cho nước có sự ngay thẳng, khi thác được chức thần, chữ thị là thiệt thà ngay thẳng, chánh đáng. Chữ thần là bản thể, hồi ở dương thế làm việc ngay thẳng. Những người này có xác thân hiện ở tại dương thế, khi thác chôn tại trái đất thì linh hồn được làm thần. Chữ thị là nó thông đồng để xét việc ngay thẳng, xử đoán phần mình, cùng được báo cáo cho âm phủ cùng trên cõi thiên đàng với Đức Ngọc Hoàng Thượng Đế phán xét chuyện ấy. Còn chữ thân là được ra vào nơi mồ mả của người và trưởng quản các chân linh trong vùng ấy để ngài làm việc từ đâu đến đâu. Còn nhiều thần cũng phải cắt đặt công chuyện làm từ đâu đến đâu, có ranh giới kỹ lưỡng cho mỗi vị thần để làm việc. Các nghĩa chữ yêu, dấu phết nghĩa là cái thanh khí của tiên Phật để xanh xanh hóa hóa, còn lại là cặn bã. Cặn bã này cũng có căn bản của Phật tiên cùng trời, cho nên cặn bã này có được cảm thông thiên đàng cùng nhân gian, cũng có căn cứ của chư tiên chư Phật mà hóa xanh nơi trên trung thiên không khí. Loại yêu này ở trên không khí từ nhiều năm, tài phép cao siêu, chỉ thua tiên Phật mà thôi. Chữ ngang qua là chữ nhất, do nơi khí hậu nhiên cùng thanh khí của Nhật Châu Quang Phật và Nguyệt Châu Quang Phật hợp thành, rồi biết tu hành, luyện các phép cũng được làm một môn đệ của tiên. Chữ nhân thì cũng biến hình dạng người ở trên trung thiên không khí, chỉ dưới bậc tiên mà thôi. Những loại yêu này nó ẩn ánh các khóm mây không chịu đầu tiên Phật, cũng có thứ là môn đệ của tiên. Những loại yêu này nhờ thanh khí trung thiên sống lâu mấy ngàn năm, bởi vì là các cặn bã nguyên tử của thanh khí trung thiên hóa hình chứ không là xác thịt. Thường kỳ người ta cũng gọi là đạo yêu. Yêu học đạo của tiên và Phật gọi là đạo yêu. Loại yêu nào không học đạo cho là yêu, nhưng yêu có đạo thì biết kính trọng trời Phật, rồi cũng thành trung tiên và thiên tiên. Còn yêu nào không học đạo, không biết phải quấy lễ nghĩa, không tùng quyền trời Phật, khi làm bạo động, khi trời Phật bắt đặng, cũng bị tù đài, cùng làm cho tiêu diệt. Chữ yêu chúng ta không biết cho là người thường, chớ sự thật, cái căn bản của yêu, nó là cặn bã nguyên tử thanh khí trung thiền, chứ không phải nhỏ. Chúng ta còn ở dương thế thì linh hồn của chúng ta thấp thỏi hơn đạo yêu này. Khi chúng ta được xuất hồn, được đi lên thiên đàng cõi Phật, thì thấy một lũ đạo xương đi trên không, đó là yêu đạo. Những đạo xương này tánh hiền, không bắt buộc linh hồn ta. Khi chúng ta hành động không phải thì cũng có tội như ai, còn đạo yêu này cũng vậy. Bởi thế, ai cũng muốn đi lên cao và thông thả thì không thể tranh giành làm hại ai, mới gọi là trên bầu trời được tự do đi đứng. Nghĩa chữ tinh. Chữ Nhật S1 gọi là một đốm lửa của hồn người sống cùng hồn người chết. Chữ Nhật S2 và chữ Nhật S3 gọi là trong hai đốm lửa này cũng có thể biến hóa thành tinh quỷ, nhưng tinh này có xác. Chữ Nhật S1 gọi là đốm lửa ánh sáng của trên trời, cho xuống gọi là hồn, nhưng bị bất đắc kỳ tử, bản thể mất đi cũng có thể làm tinh được. Chữ Nhật S2 và S3 của người sống hợp lại cũng có thể làm tinh quỷ được. Chữ Nhật S1, khi người chết oan thì có một cục máu ngay chỗ bản thể con người, từ mặt đất rút xuống 3-4 tấc tay, động tại đó một cục máu dưới bản thể của người chết. Cục máu ấy nhờ có mặt trời, mặt trăng, khí âm, khí dương phối hợp cùng. Cục máu linh này biết luyện phép hốt khí âm, khí dương thâu vào, rồi biến hóa một hình dạng, có xác dị hình dị dạng, vật cũng không đúng vật, con người cũng không đúng con người, khác hơn thế gian nào hết. Bởi thế, người ta thấy những con vật lạ thường cho là tinh quỷ. Tinh quỷ này cũng có thể ăn thịt và bắt người, làm lộng trong thế gian, chỗ rừng núi âm u, tà tinh ưa ở. Chữ Nhật S2 và chữ Nhật S3 cũng có một lẽ khác, như có một số người ở nơi rừng núi âm u ăn củ ngải nóng, có sức mạnh để đi vật thú rừng đem về nhà làm thịt, đặng bán làm vật thực, bảo đảm gia đình. Nhưng những người này ăn nhiều củ ngải quá, sức nóng bội phần, không thể trở về nhà. Từ đó, ở ngoài rừng, quên gia đình vợ con, rồi biến ra mọc nhiều lông, nanh vuốt, mặt mày gồ ghề đa dạng. Những người tinh này không thể ăn cơm, cứ bắt loài vật, ăn thịt sống, cùng ăn đến thịt người, chẳng biết nòi giống. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, loại này đã lâu năm ở rừng rú, có năng khiếu tự như người rừng, hay loài khỉ vượn. Nhưng loại này lớn hơn các loài khỉ vượn, nhảy nhót lẹ làng. Tại sao những người ngậm củ ngải quá nóng, xanh khùng điên, nhưng chỉ biết ngó mặt trời, ngó mặt trăng hít khí? Là do nơi sự nóng của bản thể người đó quá lực lượng, rồi hợp bởi khí nóng của mặt trời cùng mặt trăng, mới được sanh hình tướng dị dạng và nhảy nhót, chạy nhảy, không có thể định được, bởi thế không khôn hơn con người. Nghĩa chữ quỷ, đây nói về chữ quỷ là con quỷ. Quỷ có hai thứ, một, oan quỷ, quỷ H1. Oan quỷ là quỷ chết bất đắc kỳ tử, nghĩa là do nơi xác thịt bị người trong thế gian lấy thế mạnh, hiếp thế yếu để tàn sát, giết bản thể người ấy, mà người ấy chưa đúng số chết. Chưa đúng số chết là chưa mãn kiếp, tù tội của trời Phật đã phạt đưa linh hồn xuống thế gian, thì bản thể người này gọi là chết bất đắc kỳ tử thì được thành quỷ, khi mãn hạn tù tội thì sẽ trở về nơi tiên Phật. Dấu phớ trên là điển quang của trời Phật sai xuống thế gian. Chữ điền gọi là điền thổ. Khi chết thì xác thân phải chôn dưới đất, phát lên một ngọn lửa gọi là lửa điển. Khi trước trên trời ban xuống gọi là linh hồn. Dấu phớ và sổ kéo qua đá lên gọi là chữ ngột, nghĩa là không được vào âm phủ mà cũng không được lên thiên đàng để cho linh hồn cáo oán sự uất ức của nó. Chữ mỏ là công chuyện uất ức của nó vào trong khói nguyên tử, bởi vì xác thịt đã bị tan rã thì sự uất ức của nó phải chui vào khói nguyên tử. Nhưng sự sống ở thế gian cũng như sự chết là chỗ tù đài hành hạ không biết nương dựa vào đâu, gọi là oan quỷ. Oan quỷ nghĩa là uất ức, oan khiến thành quỷ trong mục đích mà nó ẩn vào khói nguyên tử. Hai, phi quỷ. Quỷ địa tiên, phi quỷ. Quỷ này được bay lên thiên đàng cùng xuống thế gian và âm phủ, gọi là quỷ địa tiên. Chữ quỷ địa tiên có chữ phi ở dưới thì được cảm thông thiên đàng, nhân gian, âm phủ. Quỷ Phật tử. Quỷ Phật tử, còn quỷ cao hơn nữa là quỷ Phật tử. Quỷ ấy cũng như chữ phi quỷ mà có ba ngoéo tròn phượt lên. Ba ngoéo tròn nghĩa là huyền diệu của cục nguyên tử tinh khí thần phượt lên là thông cảm tam tầng. Ví dụ như ông Phật lớn đang ngồi tịnh, còn các hàng Phật tử còn nhỏ ưa tái mái thì Đức Phật có quở gọi là sốc quỷ này, nên mới gọi là quỷ tiên. Nhưng Phật nói đâu có đó, nghĩa là chưa đáng bực làm Phật, nhưng cũng có lẽ được chức hàng Phật mà thôi. Còn hiện nay là quỷ của cõi Phật. Nghĩa chữ ma. Chữ quỷ một bên, chữ ma khi người đã thác tội lỗi nhiều thành ma. Chữ ma chấm đầu ngang qua gọi là âm dương lưỡng nghi. Âm dương lưỡng nghi là một thứ huyền diệu thấp thổi nơi ủ rũ cây cỏ tùm bóng tối cùng một ít bóng sáng, nơi chỗ ấy là nhà hay ở để làm ma. Dấu phết cũng được mang âm dương của trời của đất bực thấp thổi để chưởng bóng ảnh của nó. Chữ lâm là rừng, bụi cây cỏ, ma sẽ nương dựa vào ăn những món ăn hàng ngày, những món ăn có xác của vật thực và đất. Khí đất là dưỡng khí bồi bổ cho ma, cùng các món ăn như là dế, cào cào, trùng là vật ngon nhất của ma. Bởi thế, khi ma bắt giấu người trong lùm bụi cây rồi lấy đất cùng trùng cho người ăn, trong người thế gian gọi là đất trùng nhát vào họng. Nhưng mà có được một ngày ân xá đi lên chỗ nào kêu gọi thì trong một năm nó được ăn một lần, nào gà, vịt, heo của thế gian làm cúng cùng các đồ xào là quý hóa. Ngày ấy là ngày vui vẻ của ma. Tại sao người ta được thắp ba cây nhang? Ba cây nhang ấy được gọi là ba đốm lửa, tam muội hỏa để tiếp tế cho linh hồn có lửa và khói để chứng kiến cho ma được vào đấy dễ dàng hơn. Do nơi người cúng quẩy, nguyện vái. Nguyện vái là kêu gọi mà thôi. Những ngày giờ ma được thông thả, được đi từ mặt đất trở lên một thước sáu. Ma đi tự do, chư thánh chư thần không chặn cản, ngăn đón để đi tới chỗ cúng gọi là ma về ăn uống. Còn các ngày khác không được thông thả, cứ xung quanh theo xác chết và mồ mả. Còn chữ quỷ một bên nghĩa là ma nào thức tỉnh được chết hiền từ, không phá rối và hiểu tội lỗi tù đài của nó. Khi bản thể nó đã thác, nó ăn năn tu hành thì nó được làm một chức quỷ. Nếu làm con ma không tu hành ưa phá quấy hơn trên, khi đúng hạn tù đài sẽ biến thành trùng dế. Nghĩa chữ tà là chữ nha, gọi là nha bộ. Nó ở bên ngoài ám sắc, vô bản thể người để nói quá khứ vị lai cùng xưng thần thánh làm cho con người lầm lạc, rồi con người cảm ứng ấy biến thành sự thật. Tà là một giống quỷ lanh lợi khôn ngoan hơn để hại người, cùng kiếm vật chất để ăn, ưa bắt cười cúng quẩy, là phụ thuộc, ưa nói nịnh bợ, giả dối, tự xưng tự lệnh. Gọi là tà chứ thật sự cũng là quỷ, bởi thế tà ưa nhập vào xác con người, sửa bản thể cùng cơ quan con người đem qua cho nó, để nó muốn nói sao thì bản thể của người cũng theo vậy. Việc làm và lời nói y nhau là do nơi linh hồn thành quỷ ở thế gian. Tà được đi từ mặt đất tới lên không khí 2 trượng 3, tức 3 thước rưỡi tay. Luồng thiên xích không thể đo được, chỉ những người tu hành có mắt huệ để hiểu thôi. Chương 9. Thiết thực đời đạo song tu. Thưa các bạn, khi tôi sanh trong đời, tôi vẫn như các bạn, là người ở trần gian, 9 tuổi, mồ côi mẹ, vẫn còn cha. Cha tôi là Đỗ Hậu Cù, sống được 73 tuổi đã qua đời. Lúc ấy, tôi không chị em, chỉ có một mình tôi tại thế đây, chịu những chua, cay, chát, đắng, mặn, nồng, lặn ngục trong bể khổ, không thể kể. Bởi thế, tôi học nghề như sau: thầy thuốc nam, thầy bùa, thầy coi quẻ, thợ mã, thợ nhuộm, thợ sơn, cùng nghề nấu nướng, mọi việc để lo sinh sống. Trong đời lúc nghèo hàng ấy, tôi dạy học trò chữ Việt, chữ Pháp để lấy tiền cưới vợ, lập gia đình. Lúc ấy, cha thì có mẹ ghẻ, lại già nên không kể đến. Bởi thế, tôi tự lập nhưng vẫn nương quyền cha đủ hiếu nghĩa. Khi tôi lập gia đình, cũng vẫn nương quyền cha trong 2-3 năm, thì bà mẹ ghẻ đầy đọa cực khổ và chính tôi được biết những sự chua, cay, ngụp lặn trong bể khổ không thể kể. Lúc tôi nằm nghỉ cùng lo lường để nuôi gia đình, một vợ và 8 đứa con thì cực khổ ấy cứ ràng thêm vì phải chống chọi trong thế gian này. Vì thấy mạnh hiếp yếu, khi tôi làm được đủ ăn hàng ngày thì một ngày kia chán đời sang đạo. Lúc tôi đi cầu đạo vào thăm sơn cùng cốc, cũng được thấy có nhiều người tu luyện, phép màu cũng được thấy. Nhưng giai đoạn ấy tôi không được xu hướng, do nơi tiên sư A Bí A Kìa là một người địa tiên tôi vẫn biết. Tôi được trở về đi tầm đạo Phật, đi đến các chùa miếu trong thế gian, thì chùa có ông thầy bà vải, phần nhiều là tánh trần, cũng như người thế gian không tu, nhưng khác hơn là thân mặc áo nâu sòng, tụng kinh gõ mõ, truyền bá vậy thôi. Còn miếu thì thấy nhiều người làm cốt hay xác ông này, bà kia, nói chuyện ảo ảnh. Những người ấy là người trần, chẳng phải tiên, thật là trần tục. Vì lúc ấy, tôi nghiên cứu, thấy nhiều vị tu hành trên đó được sung sướng, ăn no ngủ kỹ, nào là chùa ngói phương trượng. Người ta họp nhau, lại kính dâng phẩm vật cúng bái cho Phật cùng người. Nhưng người ở thế gian không tường những chi. Trong sự tụng thì, gõ mõ tụng kinh, ca tụng, hành thì không thấy thuyết ra những điều nào khác. Khi họ thuyết kinh thì chỉ nói tích xưa cũ kỹ, chứ không chỉ sự tu hành cho rõ rệt. Còn xét qua về phần pháp môn thì biểu, cúng quẩy, chiêm ngưỡng thì mấy điều ấy có thể tôi làm cũng được. Bởi thế, tôi phải tầm chân sư tới 6-7 năm mới gặp được Đức Cao Minh Thiền Sư biểu 16 pháp môn rút theo sách xưa, nào là tánh mạng khuê chỉ của chư tiên ở bên Tàu làm sách ấy. Còn sách Thanh Tịnh Kinh của Đức Lão Tử bày ra cũng cứ nghĩa suông mà khảo cứu. Tôi cũng không lấy làm tin, nhưng mà tôi phải vào đấy chịu quy y đài thọ các điều. Trong lúc ấy, có nhiều môn đệ của ông, nhưng chỉ có 1-2 người cùng tôi làm được theo ông. Biết được linh hồn sáng suốt, theo những bạn tu hành nói lại. Còn chính tôi thấy sự tu hành có câu, cư trần, nhiễm trần, thì sự tham lam, hâm hở các bạn tu với tôi vẫn còn. Tùy tôi cũng có mà ít hơn. Tôi chán nản nửa chừng ấy, tôi tách ra để làm ăn ngay thẳng, bảo trợ gia đình và tự nghiên cứu kinh sách nhà Phật từ ngàn xưa để lại. Từ đấy, sắp sau 4-5 năm, tôi đã được 55 tuổi khởi đầu tu hành. Và trí ý của tôi hằng ngày nghiên cứu cho rõ rệt. Muốn đi đến cảnh tiên nhà Phật, tự tu, tự luyện và nghiên cứu không khí bao la, thì tôi được biết Trong pháp môn xuất hồn có 4 điểm mà thôi, còn 12 môn khác phụ thuộc nhưng cũng có kiếm thêm nhiều bí mật nhờ sự xuất hồn trong ý chí ấy. Khi tôi khởi đầu để nghiên cứu và quan sát, tôi mới có thể biểu các bạn làm pháp môn như tôi, coi sự tu hành có y như vậy không. Trong một năm vừa qua, từ năm Canh Tý 1960 đến năm Tân Sửu 1961 đây, ngày rằm tháng Giêng, tôi xin mời các bạn để hội họp lấy sự thành thật việc tu hành trong một năm, tánh chất bản thể ra thế nào, cùng linh hồn điển quang tịnh độ, chất lượng ra sao để hiểu biết. Như các bạn cùng chung với tôi cũng làm một bản kiểm thảo này để phần năm tới là năm 1962, Nhâm Dần, coi sự tu hành thúc đẩy tân tiến thế nào. Trong sự tu hành, tôi được cho các bạn biết sự hèn hạ xấu hèn hung dữ. Tính tình, chúng ta không nên che đậy, để chỉ rõ nhờ sự tu hành nó phát triển thế nào mới biết được gọi là thiết thật. Nhưng trong đời, người ta thấy sự hèn hạ xấu hèn, người ta che lấp, còn sự vinh sang tốt lành, người ta biểu diễn lên, nói lên quá thế, con người thì càng ngày càng mờ ám. Từ tôi biểu các bạn đồng thời tu luyện đạo pháp lý này, tôi thâu lượm bao nhiêu, xin kể rõ các mục. Còn những điều xấu của tôi cũng chỉ rõ sự hèn hạ, sự tốt, vinh quang. Về phần tu, tôi được lượm lặp những điều sáng suốt của phép tiên nhà Phật đưa ra minh triết, cũng xin kể rõ đặng để các bạn sưu tầm thêm. Ngày hôm nay, giờ này, phút này, tôi được tiếp các bạn kiểm thảo về sự tu hành vui vẻ, hân hoan, hoan hỷ, có phần long trọng hơn. Xin chào các bạn để kết tình thân ái. Cha tôi là Đỗ Hạo Cừ, làm phó tổng tại làng An Thới, Sa Đéc đã qua đời. Còn tôi là Đỗ Thuần Hậu, 78 tuổi, cũng đồng ở xứ quê hương của cha tôi. Vì thời cuộc, tôi phải ở quận 3, Đa Cao. 91, Phan Thanh Giảng, lập bản thiết thực này.